Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang tới gần. Các trường học trên mọi miền của đất nước đang có nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của ngành giáo dục. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả những nhà giáo đã và đang làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình tuần này xin mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Cấp thiết gỡ bỏ những áp lực cho thầy và trò. Bài viết của tác giả Lê Quang Hưng đăng trên tuần báo Văn Nghệ. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Bùi Nhật Lai với nhan đề Đánh thức. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều vấn đề hiện nay của giáo dục không thể giải thích, giải quyết trong phạm vi ngành mà liên quan hầu như tới mọi mặt của xã hội. Chuyện về giáo dục có thể nói rất nhiều, đó là câu chuyện ở trong mọi mặt của giáo dục, từ quản lý tổ chức đến nội dung dạy học, cách thức đánh giá, thi cử. Và đó là câu chuyện đối với phụ huynh, đối với cả thầy và trò, hai lực lượng chính của cuộc vận động đổi mới cơ bản toàn diện nền giáo dục nước nhà. Với cái nhìn cận cảnh của người trong cuộc, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Hưng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Cấp thiết gỡ bỏ những áp lực cho thầy và trò. Và đây cũng là điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện văn hóa tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dù nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh, cố gắng trong đầu tư, song khoảng cách về hoàn cảnh, điều kiện giáo dục giữa các vùng miền của nước ta vẫn còn khá lớn. Ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, các thầy cô giáo đang phải tìm mọi cách vận động, mời học sinh tới trường. Và rồi 3-4 bậc lớp đành học chung. Ở nhiều vùng nông thôn, các xã, các trường phải dồn chung học sinh cho đủ sĩ số. Trong lúc đó, ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, không ít lớp, nhất là ở bậc tiểu học, có trên 50 học sinh chen chúc, khiến cô giáo phát ngợp. Phải nhờ các cháu kiểm tra, quản lý nhau giúp mình. Vậy là mỗi nơi, giáo viên, học sinh chịu một kiểu áp lực khác nhau. Nhiều người đã nói thật đúng rằng, thi vào được một trường phổ thông chuyên, một trường thuộc top trên của Hà Nội, của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, còn khó hơn nhiều việc trúng tuyển vào một trường đại học. Thực tế đã thức tỉnh nhiều phụ huynh, nhiều học sinh để không cố lao kỳ được vào một trường đại học. Khi dành 4-5 năm tuổi trẻ, bỏ ra không ít tiền để kiếm được tấm bằng, rồi lại xếp lại cho đẹp, dai cổ chờ việc trong cảnh thất nghiệp. Thì đúng là phải tìm cách phát triển cuộc đời theo một hướng khác. Không như thế, từ tiểu học lên đến trung học cơ sở, từ trung học cơ sở thi chuyển cấp, lên trung học phổ thông, quả là những bước gian nan phấn đấu của cả các em lẫn ông bà, bố mẹ. Tất nhiên đã học thì phải thi, muốn chọn thì phải qua thi. Trường đã có chất lượng cao, càng có tiếng thì thi tuyển càng nghiệt ngã. Vấn đề đáng nói ở đây là điều kiện tuyển và cách tổ chức thi, nội dung thi. Nêu điều kiện điểm học bạ, có trường yêu cầu tất cả các môn học phải điểm 10, thì phụ huynh sẽ chạy học bạ. Thì thầy cô cứ tìm cách cho điểm thật cao. Đề thi càng có màu sắc riêng của trường mình, càng gần với bài dạy của lò này, lò kia, thì học sinh càng phải biết tìm đúng chỗ mà học. Rõ ràng, cấp thiết phải gỡ bỏ áp lực cho học sinh, trước hết ở lối học thêm trên đây. Tôi không phản đối chuyện dạy thêm, học thêm. Nó phần nào thể hiện quy luật cung cầu trong xã hội. Nhưng vấn đề là cần xác định đúng tính chất, điều chỉnh đúng mục đích của nó. Chưa gì đã luyện viết, rồi học tiếng Anh để thi vào lớp 1. bậc tiểu học 2 buổi học ở trường mà tối về các cháu vẫn phải hoàn thành mấy loại bài. Không dạy hết trong chính khóa mà dành không ít phần cơ bản để cho buổi học thêm. Dạy và ra đề thi không hẳn theo yêu cầu phát triển năng lực mà xử lý cụ thể những mẫu, những bài luyện riêng. Những kiểu làm ấy cùng với các chiêu trò tuyên truyền quảng cáo dần dần tạo ra một hiệu ứng kiểu đám đông lan truyền. Kết quả là phụ huynh tự nguyện cố xin cho con cháu mình được học thêm. Để giảm tải áp lực trên cho học sinh, cần sự chung tay của nhiều tổ chức, nhiều ngành. Chẳng hạn, cần đầu tư quỹ đất, tiền bạc để xây thêm trường học. Chẳng hạn là chuyện cách thức quản lý trong giáo dục để làm sao kết hợp hài hòa nhu cầu, lợi ích của giáo viên với phụ huynh, với học sinh, v.v. Ở đây, tôi muốn nói rõ thêm cái ý thiên về chuyên môn mà trên đã nêu ra. Đó là cách ra đề thi. Ở Việt Nam ta xưa nay, thi thế nào thì học thế ấy. Bởi thế, đổi mới nội dung thi, cách thức thi sẽ tác động trở lại một cách trực tiếp cách học. Chúng ta đang vận động đổi mới cơ bản toàn diện nền giáo dục nước nhà với đường hướng chủ đạo là chuyển từ giảng dạy kiến thức sang bồi dưỡng năng lực, rèn luyện kỹ năng. Vậy nội dung, cách thức thi cử, đánh giá đã chuyển như thế chưa? Có thể khẳng định rằng chưa, hoặc nếu có thì cũng chưa thấy mấy ở các kỳ thi chuyển cấp, thi trung học phổ thông quốc gia. Phương thức thi 2 trong 1, tính chất, mục đích hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng quá khác nhau. Để đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao, cho đẹp thành tích thì khó mà đánh giá đúng năng lực để vào một ngành đại học qua chỉ cùng một đề thi. Đó là chưa kể đến các rắc rối, tốn kém khác về tổ chức thi, về cách và kết quả chấm thi. Thực tế đã phơi trắng ra những điều trên đây. Nhìn xuống, phần lớn đề thi vào các trường chuyên lớp chọn trong các kỳ chuyển cấp cũng trong tình trạng ấy. Hỏi làm sao học sinh không phải học nhiều, học ôn cho đúng lò, đúng chỗ. Giữa kiến thức các em được học ở nhà trường với nội dung, yêu cầu của đề thi cách xa nhau. Đề thi ít có khả năng phát hiện, đánh giá chính xác năng lực mà thiên về thuộc kiến thức một kiểu bài, một tác phẩm cụ thể. Đó là nguyên nhân buộc các em phải học thêm quá nhiều. Tất nhiên, đề ra được như thế nào thì trình độ chấm của giáo viên phải tương ứng. Đó là chuyện chúng tôi sẽ bàn ở một dịp khác. Như vậy, để giảm tải áp lực cho học sinh, cần nhiều chuyện, trong đó có cả ý thức, trình độ của người giáo viên. Đừng vì đồng tiền mà ép buộc học sinh, đồng thời cần cải tiến nội dung giảng dạy, cách thức đánh giá, thi cử để các em khỏi lo nhồi nhét kiến thức mà được thể hiện đúng năng lực. Bây giờ xin bàn về áp lực đối với chính thầy cô giáo của chúng ta hiện nay. Không khó để thấy rằng người giáo viên hiện nay đang phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực trong nhà trường, áp lực ngoài xã hội và áp lực ngay giữa gia đình. Trong nhà trường, đó là áp lực về quản lý, về chuyên môn. Hàng tuần, hàng tháng, hàng học kỳ, thầy cô cứ phải quay giữa bao nhiêu là giấy tờ, sổ sách. Phải soạn giáo án mới để kiểm tra. Chuyện khá hình thức, bởi đã dạy mãi rồi, sao không chấp nhận bổ sung, kèm thêm nơi cái đã có. Rồi đây, trước yêu cầu đổi mới, chương trình mới, chắc chắn giáo viên còn vất vả hơn nhiều trong bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến phương pháp. Cùng với đó là áp lực về thành tích thi đua. Kết quả học tập của học sinh chỉ là một căn cứ đánh giá người giáo viên, chứ đâu phải là thước đo duy nhất. Trong dạy học, lắm khi có thành tích bởi may mắn gặp một thế hệ học sinh khá. Lứa này khác lứa kia. May mắn gặp được một lớp tốt, nhiều em tốt. Chẳng hạn như chúng tôi, hướng dẫn một thạc sĩ, một nghiên cứu sinh. Gặp được anh chị nào thật sự có năng lực, có cố gắng thì dễ có một luận văn, luận án tốt. Nhược bằng, gặp người non về kiến thức, hạn chế về năng lực, thì dù người hướng dẫn có đầu tư, có vất vả gấp nhiều lần, cũng chỉ được một sản phẩm mức trung bình. Vì thế, không thể chỉ qua kết quả hiện hữu của trò để đánh giá thầy, mà cần chú ý nhiều hơn mức độ tiến bộ của đối tượng giáo dục. Tại sao lắm điểm 10, học bạ của đa số học sinh cứ đỏ chói? Tại sao trong một lớp, phần lớn học sinh điểm tổng kết đều ở mức giỏi? Đó là hệ quả của cách đánh giá giáo viên, biểu hiện của bệnh thành tích nặng nề lâu nay trong giáo dục. Mối quan hệ giữa thầy cô giáo với phụ huynh, với học sinh cũng là câu chuyện vừa trong nhà trường, vừa ngoài xã hội. Cha mẹ học sinh bây giờ có lắm dạng, lắm quan niệm và hoặc vô tình hoặc cố ý tạo nên áp lực đối với giáo viên. Có nhiều người trao gửi hết niềm tin, hy vọng khoán trắng cho thầy cô khi đã chu cấp mọi khoản học phí. Có những người xem con mình là con trời, không ai được đụng đến và sẵn sàng nóng nảy đánh lại giáo viên. Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con em, theo đuổi cái danh hão phải bằng người hơn người. Không ít phụ huynh đã tạo áp lực nặng nề lên chính con em của mình. Mặt nữa, chuyện tôn trọng người học, đề cao dân chủ mà xã hội ta đang phát động, khiến một số học sinh, nhất là ở các lớp lớn, sẵn sàng lu loa trước sự nghiêm khắc của thầy cô, thậm chí sử dụng bạo lực đối với người đang dạy dỗ mình. Tất nhiên có nơi có chuyện lỗi trước hết do thầy cô. Song quan hệ thầy trò, quan hệ giữa phụ huynh với thầy cô giáo đang bị xói mòn, đi ngược lại truyền thống, đạo lý dân tộc, đi ngược lại tính chất nhân văn trong lĩnh vực này. Có người bảo, nghề giáo viên bây giờ giàu lắm, dạy thêm mỗi tháng 5-70 triệu đồng. Quả có thế, nhưng rất ít. Đó là chuyện ở vài thành phố lớn, chuyện với một số thầy cô dạy một số môn đông người theo học. Hãy nhìn đời sống của thầy cô giảng dạy ở nhiều môn khác. Hãy nhìn nhà cửa, sinh hoạt của đa số giáo viên ở nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa. Mức lương, mức sống như thế thì khó mà vô tư, toàn tâm, toàn ý cho nghề nghiệp. Chuyện về giáo dục có thể nói rất nhiều. Có nhiều vấn đề hiện nay của giáo dục không thể giải thích, giải quyết trong phạm vi ngành, mà liên quan hầu như tới mọi mặt của xã hội. Trên đây chỉ xin nêu một số thực trạng để mọi người chúng ta cùng suy nghĩ. Hãy tạo ra những áp lực, đòi hỏi cần thiết, bởi khi con người ở trong các tình thế, các thử thách thì mới có tinh thần phấn đấu, mới rèn luyện được bản lĩnh, ý chí. Mặt khác, hãy tìm cách gỡ bỏ đi những áp lực không đáng có. Đó là câu chuyện ở trong mọi mặt của giáo dục, từ quản lý, tổ chức đến nội dung dạy học, cách thức đánh giá, thi cử. Và đó là câu chuyện đối với phụ huynh, đối với cả thầy và trò, hai lực lượng chính của mặt trận này.
Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và nghề dạy học được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ngoài việc xây dựng được bộ sách giáo khoa chuẩn, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là vô cùng quan trọng và cấp bách hiện nay. Nó đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải luôn giữ cho tâm mình trong sáng, tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người của đất nước. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Bùi Nhật Lai đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Đánh thức.
Sau một tuần đi tập huấn trở về, vừa bước chân vào lớp, tôi rất lạ khi thấy Thà ngồi ở cuối lớp. Tôi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và hướng mắt về phía nơi Thà ngồi. Không khỏi ngạc nhiên, tôi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Thấy tôi hỏi, Yến lớp trưởng nhanh nhẩu thưa: "Dạ thưa thầy, cô Hiền vừa chuyển bạn ấy sang hôm thứ hai đấy ạ. Lớp mình đã đông hơn lớp A, thế mà giờ lại chuyển thêm bạn ấy sang nữa. Đã vậy, bạn ấy lại rất hay ăn quà vặt, nên cả tuần qua lớp mình đều bị các chị cờ đỏ trừ điểm thầy ạ." Nghe trò nói thế, trong đầu tôi đã sôi lên, vì tôi đoán hình như cô Hiền hiệu phó muốn chơi tôi đây. Vì tính tôi thẳng thắn, cô ta ghét nên tìm cách gây khó dễ đây mà. Nghĩ vậy, nhưng tôi chưa biết phải làm sao. Giờ sổ đầu bài ra xem, suốt từ đầu tuần đến cuối tuần, ngày nào tên của Thà cũng bị các cô giáo phê đen kịt cả sổ. Nào là Thà ăn quà trong giờ học, Thà nói chuyện riêng, Thà đánh nhau với bạn, Thà không thuộc bài. Nhìn vào trang sổ mà tôi sôi lên vì bực. Tiết học nào cũng chỉ xếp trung bình. Thế này thì thi đua đội sổ là đúng thôi. Bực thật. Vừa xa lớp có một tuần mà sự xuất hiện của Thà đã làm cho nề nếp của lớp đảo điên thế này. Đành rằng mới đầu năm học, một hai tuần chệch choạc cũng không có gì đáng ngại. Nhưng cứ đà này mà mình không ra tay uốn nắn ngay thì khó mà vực nổi cả lớp. Khổ cái là lũ học trò thời nay, học cái hay thì khó, chứ học cái dở thì nhanh lắm. Chỉ cần một đứa đầu têu thôi là cả lớp ùa theo ngay. Năm ngoái, tôi đã khốn khổ với cậu Hải Mâm, một cậu trò cá biệt bởi rất khan lì. Mãi học kỳ 2, cu cậu mới chuyển biến, hòa mình vào hoạt động chung của tập thể lớp. Giờ lại chuyển cậu Thả sang, chắc mấy cậu học sinh cá biệt lại có cớ xù lông mọc cánh với nhau. Cả tiết dạy hôm ấy, tôi thực sự bức xúc. Tôi định bụng hết tiết 2 sẽ gọi Thả xuống gặp riêng để ra tay điều trị tức thì. Chứ để kéo dài, bệnh ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì có trời mà chữa. Nghĩ sao làm vậy? Hết giờ tôi bảo với Thả: "Hết tiết 2, Thà xuống phòng hội đồng gặp thầy nhé." Nghe vậy, cu cậu ý chừng cũng chột dạ. Nó cúi đầu lý nhí đáp: "Thưa thầy, vâng ạ." Hết tiết 2, cả trường sinh hoạt giữa giờ. Tôi ngồi trong phòng, Thà thập thò ngoài cửa. Tôi gọi vào và chỉ chiếc ghế đối diện, bảo nó ngồi xuống. Nó lấm lét nhìn tôi vẻ sợ sệt. Thì ra lũ học trò, tiếng là nghịch ngợm, ngang ngạnh thật đấy. Nhưng khi đối diện với thầy cô, chúng cũng biết sợ. Tôi tự nhủ: đầu bò đầu biếu mà biết sợ thì cũng chưa đến nỗi nào. Chờ cho Thà ngồi xuống ghế ngay ngắn, tôi giở cuốn sổ đầu bài mở ra trước mặt cậu ta và nói: "Em xem đi, các thầy cô phê những gì về em nào? Có gì sai không?" Nó cúi đầu nhìn kỹ trang sổ. Hồi lâu nó ngước lên và thừa nhận: "Dạ thưa thầy, các thầy cô phê đúng ạ." "Thế em nghĩ sao mà cả một tuần bị các thầy cô giáo nhắc nhở phê bình mà em không sửa?" "Tôi đọc thấy một tuần em có 13 lần ăn quà trong lớp. Tiền đâu mà em ăn quà nhiều như thế hả? Mà em ăn những gì trong lớp nhỉ?" "Dạ tiền mẹ em cho em ạ. Em ăn kẹo mút và bim bim." Giọng nó tưng tửng. "Thế mẹ em ở nhà làm gì?" "Dạ mẹ em đi làm thuê. Ai thuê gì thì làm nấy ạ." "Thế mỗi ngày mẹ cho em bao nhiêu? Có nhiều không?" Dạ, chỉ 5.000 thôi ạ. Thi thoảng mẹ cho chục nghìn là nhiều ạ. Thế số tiền mẹ cho ấy, em ăn quà hết à? Vâng, em ăn quà hết vì em rất thương mẹ ạ. Nghe câu trả lời này, tôi tức điên lên và mắng té tát. Cậu có biết mẹ cậu làm được bao nhiêu tiền mỗi ngày không? Cậu bảo cậu thương mẹ mà ăn quà như thế à? Dạ vâng, em rất thương mẹ ạ. Hàng ngày mẹ cho tiền và bảo em thích ăn gì thì cứ ăn. Mẹ còn bảo, mẹ đi làm là để nuôi con. Mẹ rất thương con nên còn phải nghe lời mẹ. Vì thế em ăn quà cũng là sự thể hiện lòng yêu thương của em đối với mẹ. Nói đến đây, giọng nó trở lên lanh lợi như được khích lệ bởi chính ý nghĩ của nó. Thả lý luận. Như thế em nghĩ có gì là xấu đâu ạ. Em làm theo lời mẹ dặn đấy chứ. Chẳng qua các bạn khác không có tiền để ăn quà nên ghen với em đấy ạ. Nghe cậu ta lý sự, tôi sững người vì những câu trả lời tưng tửng đến độ vô cảm của nó. Cậu ta biết đâu hàng ngày mẹ cậu phải nai lưng đi làm thuê, kiếm từng đồng để lo cho cuộc sống của gia đình. Trong khi cậu ta cứ thản nhiên tiêu tiền mẹ cho mà không hề biết đến nỗi vất vả, một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm của mẹ. Và điều tai hại hơn, cậu ta lại cho rằng mình làm như thế là vì yêu mẹ. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu học trò 12 tuổi. Đôi mắt ấy sáng lên sự vô tư. Nhưng có lẽ không thể coi là vô tư được, mà nó là sự vô cảm của cậu đối với người mẹ của mình thì đúng hơn. Tôi hiểu, trong cuộc sống, dường như ranh giới giữa chúng rất mong manh và khó phân định. Nhất là đối với những đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn như cậu học trò này. Tôi lấy giọng nghiêm nghị nói với Thà. Em nghĩ như vậy là sai đấy. Đành rằng đó là tiền mẹ em cho. Nhưng không phải mẹ cho bao nhiêu là em có nghĩa vụ phải ăn quả cho hết bấy nhiêu. Thế mỗi sáng trước khi đi làm, em có thấy mẹ ăn sáng không? Dạ, mẹ em chẳng bao giờ ăn sáng cả. Đấy, em thấy không? Như vậy là hàng ngày mẹ nhịn đói đi làm. Em nghĩ mẹ không đói hay sao? Mẹ không thích ăn quà hay sao? Giá như em chịu quan tâm tới mẹ hơn, em sẽ hiểu mẹ vất vả thế nào để làm ra những đồng tiền nuôi em ăn học và có cả những đồng tiền cho em ăn quà nữa. Nếu là thầy, thì hàng ngày nhận được những đồng tiền mẹ cho, thầy sẽ không ăn một mình như em. 5.000 đồng mỗi ngày, 2 ngày là 10.000 đồng. Nếu mua mì thì được nửa cân mì. Nửa cân mì đó, hai mẹ con nấu lên cùng ăn sáng ở nhà. Hẳn cũng được vài bữa sáng, phải không? Nghe đến đây, Thà không nói gì, thoáng trong mắt nó sự bối rối, ngỡ ngàng. Một chiều mưa cuối tuần, tôi tìm đến nhà Thà. Ngôi nhà lá nhỏ lúp xúp nằm bên bến sông vắng. Vì trời mưa nên hai mẹ con Thà đều ở nhà. Qua trò chuyện, tôi mới hiểu được gia cảnh của hai mẹ con. Thì ra chị chỉ có mỗi mình Thà. Thà là kết quả của mối tình thoảng qua giữa chị với một người thợ xây. Để rồi người ấy không trở lại. Chính vì thế mà chị càng yêu thương con hơn, mong muốn bù đắp cho con phần tình cảm thiếu hụt của người cha. Mọi công việc từ lớn đến bé đều một tay chị làm. Nhà nghèo, chị phải vật lộn đi làm thuê để nuôi con, nên thời gian dạy dỗ con cũng hạn chế. Thà lớn lên trong tình thương yêu của chị và hồn nhiên tận hưởng mọi thứ mà mẹ dành cho. Trò chuyện một lúc lâu, chị bỗng bảo tôi. Cảm ơn thầy giáo rất nhiều. Rồi chị rơm rớm nước mắt kể. Hôm nọ về nhà, tôi thấy cháu rất buồn. Tối ấy trong bữa ăn, bỗng nó hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ đi làm mỗi ngày được bao nhiêu tiền? Mà hình như con không thấy mẹ ăn bữa sáng nào thì phải. Mẹ ơi, mẹ đi làm mỗi ngày được bao nhiêu tiền? Mà hình như con không thấy mẹ ăn bữa sáng bao giờ thì phải. Nghe cháu hỏi vậy, tôi lại tưởng cháu muốn xin tiền. Tôi liền bảo, mỗi ngày đi phụ xây thì mẹ được trả công 90.000 đồng. Còn sao con bảo mẹ không hay ăn sáng? Với mấy chục bạc như thế mà mẹ cũng cứ ăn sáng, ăn quà như mọi người, thì mẹ con mình biết sống làm sao? Mẹ phải nhịn mọi thứ, không phải là mẹ không thích, mà bắt buộc mẹ phải làm như thế. Có như vậy, những ngày mưa bão, những ngày không có việc, mẹ con mình mới có tiền mà chi tiêu chứ con. Nghe mẹ nói vậy, cháu bỗng nhìn tôi với con mắt rất lạ, rồi lấy từ trong túi đưa cho tôi 20.000 đồng mà tôi đưa cho nó từ 3-4 hôm trước, rồi nói: thì ra thầy giáo con nói đúng mẹ ạ. Mẹ đã phải nhịn đói đi làm để nhường cho con tất cả. Từ hôm nay con không lấy tiền của mẹ nữa đâu. Con muốn mẹ mua gì về, mỗi sáng mẹ con mình cùng nấu ăn với nhau. Nhìn khuôn mặt đẫm nước của chị ánh lên niềm vui, tôi biết mình đã đánh thức được sự trong trẻo của cậu học trò cá biệt, và cảm thấy thật là hạnh phúc, thấy yêu hơn nghề dạy học của mình.
Có những giờ ra chơi, em xòe tay buộc gió. Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang. Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh, đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi. Có những giờ ra chơi, em không còn vô tư, khi thấy thầy im bóng hun hút cuối hành lang. Thầy nghĩ gì thầy ơi, có buổi vẫn rơi rơi, rơi rơi bạc tóc thầy, thầy nghĩ gì thầy ơi, có bụi vẫn rơi rơi, rơi rơi bạc tóc thầy. Em nhớ hoài thầy ơi, em nhớ hoài thầy ơi. Bất chợt thấy thầy cuối hành lang, thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh, đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi. Có những giờ xa chơi, em không còn vô tư, khi thấy in bóng hun hút cuối hành lang. Thầy nghĩ gì thầy ơi, có buổi vẫn rơi rơi, rơi rơi bạc tóc thầy, rơi rơi bạc vết nhăn. Thầy nghĩ
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.